chưa có tin nào đúng cả. Thằng thì bảo anh ấy bị đi côn đảo, thằng thì bảo anh ấy bị vô tế bẩn, có thằng nhất định bảo anh ấy ngồi trên xe buýt bùng vào khám chi hỏa. Trần Đại mở hộp thuốc, hắn cầm một điếu bóc lớp giấy giấy bóng lột ngoài rồi ngậm trên môi. Bốn bộ lon kiếm một quẹt, nhưng Trần Đại bảo nó để anh hít không thế này thú vị hơn. Hắn vẫy tay giật bốn bộ lon lại gần. Chú kéo cái ghế ngồi đây, anh có chuyện cần nói với chú. Bốn bộ lon tâm lời Trần Đại, nó hơi hồi hộp vì không hiểu câu chuyện cần mà Trần Đại sắp bàn với nó là chuyện gì. Bốn bộ lon này, dạ chú cho anh xin tí lửa đi, nói chuyện với chú cần khói thuốc thơm. Bốn bộ lon quẹt diêm cho Trần Đại mồi thuốc, hít đã đời rồi Trần Đại mới mỉm cười hóm hình nhìn bốn bộ lon. Đi đến đâu rồi? Bốn bộ lon tròn xe mắt. Đi đâu cơ ạ? Đi sang quán cà phê nghèo của con nhỏ bên khách hội ấy mà. Bốn bộ lon thấy hai tay nó nóng bừng. Trần Đại trêu đàn em. Chú lượng hỏi bốn bộ lon. Dạ không ạ. Không, sao anh hỏi chú lặng thinh, mắc cỡ cái nói gì? Chú biết tên con nhỏ chưa? Rồi, tên nó kêu chi? Ngọc Dầu. Chà, cái tên nghe cả lương quá nhỉ. Con nhỏ này chắc cũng sáng nước, giá tập tành nghề cầm ca, anh dám hứa với chú nó ăn huy chương vàng là cái chắc. Thưa anh, không biết sao nó lại lấy cái biệt hiệu Ngọc Dầu trùng tên với một ca sĩ vọng cổ. Tên thật nó là gì? Nguyễn Thị Hoảng. Trần Đại cố nín cười. À, mơ mộng trở thành Ngọc Dầu đấy mà. Chú đừng buồn cái tên Hoảng, vô số tên thật các đào kép cải lương tân nhạc nghe còn gớm ghiếc hơn. Thế chú đã cầm tay cầm chân nó chưa? Dạ rồi. Chú đã nói chú mết nó chưa? Thưa anh. Gì? Thưa. Chú đốt giai đoạn rồi hả? Bốn bộ lon không hiểu đốt giai đoạn là gì, nó ngơ ngác. Thưa anh, đốt giai đoạn là chú ngủ với con nhỏ gì chưa? Gì nữa? Bốn bộ lon giật mình đánh thoát một cái. Ai nói mà Trần Đại biết nó đang ngủ với con nhỏ? Nó sợ Trần Đại xài xẻ nó. Nhưng không, Trần Đại nhẹ nhàng nói. Chú đang ngủ với nó thì phải lấy nó. Dạ, anh sắp nói với chú về chuyện con nhỏ Ngọc Dầu đây. Chú có biết anh sắp nói chuyện gì với chú không? Thưa anh không ạ. Anh sắp nói về tương lai chú. Chuyện này cần lắm. Trần Đại ngừng lại. Bốn bộ lon nóng lòng muốn biết Trần Đại định đoạt tương lai của nó ra sao. Nhưng Trần Đại bắt sang chuyện khác. Tuần này chú có về thăm má chú không? Dạ có. Má chú mạnh giỏi chứ? Dạ vâng. Anh vừa bảo Lâm Hồng trích tiền đưa cho chú 1.000 để chú mang về bố má chú. Cảm ơn anh. Tiền anh cho tháng trước má em tiêu chưa hết, anh giữ lại chi dùng lúc này. Bốn bộ lon chưa nói hết câu, Trần Đại quắc mắt nhìn nó. Hắn kéo ống quần lên xoa tay vào vết sẹo. Tội nghiệp thằng bốn lơ xe. Rồi hắn bảo bốn bộ lon, anh rất ghét tôi đứa cãi lời anh, chú biết không? Bốn bộ lon ngu dốt, nhưng nó thừa hiểu câu trách móc của Trần Đại ngập đầy tình thương. Nó cúi mặt nói rất khẽ. Thưa anh em biết. Giọng Trần Đại trở nên u uất. Giá anh có một người mẹ già nghèo khổ như chú, chắc đợi anh sung sướng hơn. Này bốn bộ lon. Dạ. Sao chú chưa nghĩ chuyện trở về sống với má chú? Em không muốn bỏ anh. Theo anh chứ có phải trốn chui trốn nhủi thú vị nữa gì? Trốn nhưng mà sướng. Anh thương em, che chở em, bưng vực em, dạy dỗ em, cho em đi học nghề và kêu mang má em. Ngoài anh ra người ta coi em như thú dữ. Anh không coi em như thú dữ. Trần Đại dụi điếu thuốc, hắn nhìn vào đôi mắt sắp muốn khóc của bốn bộ lon. Bốn ơi, chú có thương anh không? Em thương anh như thương má em. Thương anh chú có chịu nghe lời anh không? Anh dạy gì em cũng nghe. Chú có biết chuyện gì sắp xảy ra cho anh không? Bốn bộ lon lắc đầu, nó đưa cánh tay áo quệt nước mắt. Trần Đại nói, cảnh sát đang lùng bắt anh, chưa biết hôm nào anh bị thọc, bị bắn chết. Anh bị gia đình từ bỏ, cha anh khinh tởm anh, các em ruột thịt của anh ruồng rẫy anh. Mẹ anh chết rồi, anh chẳng còn bổn phận đối với ai nữa. Nhưng mà chú thì khác, chú còn mẹ chú. Bốn bộ lon buộc miệng, anh còn chị Tường Vi. Trần Đại cảm thấy đau nhói ngặt tim, hắn sắp thở dài, đưa hai tay lên bưng mặt suy nghĩ một lát. Trần Đại bảo bốn bộ lon, chuyện của anh để anh tính. Riêng chú có thể về Khánh Hội sống với con Ngọc Dầu. Bốn bộ lon toan nói, Trần Đại xua tay. Để im anh nói, cấm chú không được nói. Khi nào anh hỏi chú hãy trả lời, nhớ chưa? Chú đã ăn nằm với nó, yêu thương nó thì chú phải lấy nó làm vợ. Chú rước má chú lên ở với chú. Hai đứa chăm lo quán cà phê. Chú cứ tiếp tục sửa mấy xe hơi. Sau này chú có cái nghề kiếm cơm áo lương thiện để nuôi mẹ, nuôi vợ, nuôi con chú. Chú nghe anh. Chiều nay Khánh gói sang Khánh Hội sống với con nhỏ đi. Thưa anh, không bàn cái gì nữa. Chắc gì anh còn sống để che chở chú mãi. Chú tập tìm sống một mình cho quen đi. Nhớ đừng nổi máu dư đãng mà đánh đập vợ nghe chưa. Có con thì dáng cho nó học hành lên người. Bốn bộ long khóc nức nở. Nó mếu máu. Xin anh đừng đổi em. Tội nghiệp em. Em chưa làm gì nên tội. Anh đổi em đi, em bơ vơ. Trần Đại cố nén sự cảm động. Mặt hắn tái nhợt và lạnh nhạt. Chưa từng thấy. Hắn đứng lên. Anh nói hết điều phải trái mà chú không chịu nghe. Chú muốn bắt anh nặng tay với chú chăng? Bốn bộ long vẫn nức nở. Thà anh đánh em, anh giết em đi còn hơn để em đi hoang, chú nó thuật em, hành hạ em. Trần Đại quát, ai bảo mày đi hoang? Tao bảo mày đi sang Khánh Hội sống với con Ngọc giàu. Mày nói với tao mày thương nó, mày đã nói dối tao hả bốn bùa long? Bốn bùa long khóc tức tuổi hơn, em đâu dám nói dối anh. Thế sao tao bảo mày lấy nó mày lại từ chối? Em đâu dám từ chối, mày không từ chối mà nói mày không nghe. Thưa anh, không anh em gì với mày nữa. Thưa anh, tao đã nói không anh em gì với mày nữa. Thưa anh, em không muốn bỏ anh lúc này. Trần Đại quay mặt đi chỗ khác. Nước mắt hắn nhỏ giọt trên má vòng xuống miệng chua chát. Tao không cần mày thương tao. Bây giờ mày nên cút đi. Đừng để tao phải tống cổ mày ra nữa. Bốn bùa long không dám hé răng nói thêm. Nó rời chỗ ngồi bước vào phía trong thu xếp quần áo. 15 phút sau, bốn bùa long đã xách cái xác cũ lầm lũ bước ra. Trần Đại vẫn đứng chôn chân một chỗ. Khi tiếng cửa kẹt mở, hắn sực tỉnh gọi đàn em. Bốn ơi. Bốn bộ long quay lại, nhưng đàn em của nó không thèm ngoảnh nhìn nó. Bốn bộ long khép nép. Thưa anh, nhớ đừng có đánh đập con nhỏ nhé. Dạ. Chú hứa với anh dù anh chết hay sống cũng phải giữ lời hứa nhé. Dạ, thưa anh. Gì? Nếu sinh con trai đầu lòng, em xin phép anh đặt tên nó là Đại. Tùy ý chú. Tên Đại không hay gì đâu, mà mang tiếng quá nhiều rồi. Mặc kệ, nếu anh cho phép em cứ dùng tên Đại. Trần Đại móc ví lấy ra một tấm hình chụp bán thân. Hắn tháo sợi dây chuyền bằng vàng của mẹ hắn tặng hắn dịp sinh nhật 5 năm về trước. Rồi hắn quay lại, bốn bộ loang mới thấy tình thương nhễ nhãi trên khuôn mặt người đàn anh. Nó buông cái sắc dây bịch xuống nền nhà, chạy vội tới ôm chầm lấy Trần Đại. Hai tên du đãng khốn nạn truyền tình yêu cho nhau. Tiếng khóc của bốn bùa long át cả tiếng lòng của Trần Đại. Một chập, Trần Đại giơ tay, gỡ tay bốn bùa long ra. Anh tặng chú tấm hình và sợi dây chuyền làm kỷ niệm. Cảm ơn anh. Chú đừng quên lời anh đã dặn chú. Trọn đời em sẽ không quên hết những lời anh dạy dỗ. Chú coi như gãy tay gãy chân rồi. Hứa với anh đừng đấm đá nữa. Nín hết, nhịn hết để sống cho vợ con chú. Em hứa với anh. Anh chẳng còn gì để tặng chú cả. Anh cho em, cho đời em rồi anh cả. Thừa thãi quá. Thôi chú sang Khánh Hội đi. Bốn bùa long lững thững bước ra phía cửa. Nó nhấc cái sắc lên và đẩy cửa bước khỏi căn nhà tăm tối. Trần Đại rơi mình xuống ghế bố. Nước mắt hắn trào dâng xóa nhòa mọi hình ảnh của cuộc đời. Trần Đại không có thời giờ ôn lại dĩ vãng. Quyền Tâm Định đã về. Thấy đàn anh nước mắt hoan ly, Quyền Tâm Định đoán rằng đàn anh của nó vừa khơi lại chút tâm sự u uất gì đây. Nó định ra phố nhưng Trần Đại gọi giật lại. Quyền Tâm Định, dạ. Chú gặp được chưa? Rồi anh ạ, gặp ông Thiên Trương chứ? Vâng, có đúng ông ta không? Ông ấy xưng là Thiên Trương. Chú hẹn ông ấy mấy giờ tới tòa soạn báo Hy Vọng? Em hẹn 4 giờ, ông ta bảo 5 giờ ông mới được đi, mới đi làm việc. Vậy 5 giờ anh tới sẽ gặp ông ta. Ok, này Quyền, dạ. Anh vừa đợi 4 bùa long rồi. Quyền Tâm Định giật mình đánh thoát một cái. Nó hỏi, thưa anh tại sao anh lại đuổi nó đi? Tại vì anh không muốn nó chết vì anh. Bốn lô xe đã vì anh mà chết khốn nạn. Dương Đinh Hồng đã vì anh mà đang sống tội nhục. Anh không muốn chú nào chết vì anh nữa, Quyền Tâm Định ơi. Dạ. Bốn bùa long nó đi lập cuộc đời khác. Cuộc đời du đãng với con nhỏ bán cà phê ở cổng kho 18. Các chú để nó yên thân nhé. Đừng sang bên đó quấy phá hạnh phúc của nó. Chúng em đâu dám phá nó. Thưa anh đã dàn xếp cho nó, hay nó xin đi như không, như dàn xếp cho nó hay xin đi như không, Tony Hải? Anh cho nó đi. Nó nằng nặc đòi ở lại, anh phải đuổi nó. Nước mắt Trần Đại lại ứa ra. Hắn rút mũi xa thấm khô và nói, còn chúng nữa. Quyền Tâm Định khoanh tay, xin anh đừng đuổi em. Chú phải lo lấy đời chú, anh biết anh sắp hết thời. Còn khuya anh mới hết thời. Chú đừng ca ngợi anh nữa. Anh biết anh sống thế này có khác chi mình đã chết. Nghe nói gia đình chú vẫn thương xót chú. Anh em mình quá nhiều tự ái. Chú nên về với gia đình thì tốt hơn là theo anh. Quyền Tâm Định dứt khoát, em không về đâu, anh có giết anh. Anh có giết thì anh giết. Trần Đại vốn biết Quyền Tâm là đối biến bệnh, khó mà bắt nó rời mình ngay được. Hắn gật gù. Chú sống với anh cũng được, nhưng phải hứa với anh một điều. Em xin hứa, khi anh bị cảnh sát bắn chết hay bị tù tội, chú phải về với gia đình làm lại cuộc đời nhé. Quyền Tâm Định lắc đầu. Điều anh muốn em không dám hứa. Em về sợ cảnh sát không buông tha em. Bốn Bù Long chưa nổi tiếng mấy nên được cảnh sát, nhưng chưa được cảnh sát ghi tên vào sổ đen. Chứ em và anh Năm Hỏa Hưng gây nhiều cực nhọc cho chúng nó quá rồi, dễ gì chúng nó tha tội. Đằng nào cũng chót lỡ, đời em còn gì nữa mà phải làm lại. Trần Đại mở hộp thuốc, lấy điếu Havatampa châm hút. Hắn thở vòng khó tròn rồi dịu giọng, chú lầm rồi Quyền Tâm Định ạ. Chú coi phim Đập Ngăn Nước Thái Bình Dương chưa? Quyền Tâm Định đáp, thưa anh rồi ạ. Anh coi lâu lắm rồi nên không nhớ rõ. Hình như trong phim có một bà mẹ già, trước khi đưa con sang Thái Lan lập nghiệp thì đã có một giáo sư dạy dương cầm. Đúng thế. Mãi xây mộng Đập Ngăn Nước Thái Bình Dương, bà mẹ quên cả đánh đàn phải không? Đúng thế. Cứ một hôm biết mình xây ảo mộng, bà thất vọng. Thất vọng đâm ra buồn, bà mẹ ngồi dựng lại vài khúc nhạc. Đúng thế. Cô con gái đứng nghe. Đúng thế. Và nói mẹ tập lại dương cầm. Đúng thế. Chứ còn nhớ bà mẹ trả lời sao không? Dạ còn nhớ. Chú nhắc lại câu trả lời của bà mẹ cho anh nghe đi. Quyền Tâm Định trịnh trọng. Bà mẹ bảo, ừ, mẹ tập lại. Nếu cần thì mẹ làm lại tất cả. Trần Đại nhấc hộp thuốc. Chú hút một điếu Havatampa nhé. Cảm ơn anh. Quyền Tâm Định rút một điếu thuốc. Trần Đại quẹt diêm để cho đàn em mồi thuốc. Khi Quyền Tâm Định hít được hai hơi, Trần Đại mới hỏi, ngon không? Tuyệt lắm anh ạ. Tuyệt bằng câu trả lời của bà mẹ không? Quyền Tâm Định bối rối. Nó chưa hiểu nổi ý muốn của Trần Đại khi so sánh khói thuốc Havatampa với câu trả lời của con gái bà mẹ trong phim Đập Ngăn Nước Thái Bình Dương. Thì Trần Đại đã nói, một người mẹ già đang trong cơn thất bại ế chề mà còn dám làm lại tất cả, huống chi chú hãy còn trẻ. Quyền Tâm Định toan mở miệng cãi thì Trần Đại trừng mắt nhìn nó. Cấm chú không được bào chữa. Quyền Tâm Định lễ phép, thưa anh em không dám bào chữa, nhưng anh cho em hỏi một câu. Hỏi đi. Bà mẹ có bị cảnh sát theo dõi không? Cảnh sát không theo dõi bà ấy, nhưng có một thứ nguy hiểm hơn theo dõi bà ta đêm ngày. Thưa thứ gì? Danh dự. Du giãn đâu còn danh dự nữa hả anh? Ai dạy chú nói thế? Cảnh sát. Mười lần em bị bắt là mười lần chúng nó coi em như chó, không một lời giáo dục, không một chút xót thương. Chúng nó còn hèn hạ hơn ở điểm thằng nào hành hạ du đảng cũng che mặt kín để đỡ bị du đảng trả thù. Chú có sống riêng với cảnh sát không? Cuộc đời đâu tử tế gì với anh em mình. Chú lầm. Trước anh cũng lầm như chú. Chúng ta có nhiều tự ái quá. Tự ái quá hóa ra quá khích. Chúng ta không nhận thấy chúng ta lầm lỗi. Quyền Tâm Định mỉm cười. Xin phép anh, chắc anh thấm mệt. Trần Đại nói, anh thấm mệt thật. Anh không chối cãi, Gia Minh Hùng bị bắt làm anh thấm mệt. Báo chí kết tội anh làm anh thấm mệt. Cố Vương mình làm những việc tốt đẹp, nhưng mình chỉ là du đảng thì việc tốt đẹp cũng biến thành tồi tệ cả. Cuối cùng mình bị liệt vào giai cấp du đảng, giai cấp thối tha nhất của xã hội. Thôi anh không nói nhiều nữa. Anh muốn chú bỏ rơi anh trước khi anh bị thọc cổ hay bị bắn chết đi. Quyền Tâm Định lắc đầu, khó quá. Bỏ rơi anh lúc này thì chó má quá, khốn nạn quá. Em không thể chó má thế được. Trần Đại búng tay tách một cái. Ai bảo chú khốn nạn? Bạn bè em, đàn em của em. Anh tin rằng chúng nó không đến nỗi khắt khe như chú tưởng đâu. Chắc anh hiểu. Dù đáng không hề biết sợ ai, nhưng lại sợ đàn em nguyền rủa. Anh hiểu chứ. Bị đời nguyền rủa chẳng sao, chứ bị bạn bè đàn em nguyền rủa thì hết đất sống. Anh đâu nỡ bắt em sống kiếp chó hoang cô độc. Thành Đại chớp mắt lia lịa. Hắn dịu giọng. Chú không bỏ rơi anh rồi, chú có hối không kịp đâu. Em không có điều gì để hối hận. Trần Đại nhún vai. Được rồi, chú ở với em, nhưng chú phải hứa với anh một điều. Vâng. Khi anh chết hoặc bị cảnh sát bắt, chú đừng lo rửa hận cho anh nhé. Không bao giờ rửa hết hận đâu. Nếu anh chết, chú nên trở về với gia đình. Chú làm ơn nhắc lại lời nói của bà mẹ trong phim Đập Ngăn Nước Thái Bình Dương cho anh nghe. Quyền Tâm Định nhìn Trần Đại, nó không thể hiểu nổi Trần Đại nữa. Lúc thì tàn nhẫn tột độ, lúc thì thiết tha quá đỗi, và lúc này thì lại chán nản, dã rời. Quyền Tâm Định đang phân vân, Trần Đại giục. Chú làm ơn nhắc lại đi. Quyền Tâm Định giục tắt thuốc lá. Nếu cần, thì mẹ làm lại tất cả. Trần Đại đưa tay vuốt mặt. Phải, nếu cần thì làm lại tất cả, làm bằng bất cứ giá nào. Chú dám làm không? Làm gì ạ? Chú đừng kiếm cớ làng chuyện. Làm cuộc đời mình chứ làm gì nữa. Thưa anh, chú tưởng anh không muốn làm lại cuộc đời à? Chú biết anh đang yêu thương chị Tường Vi chứ. Lúc này là lúc anh muốn sống cuộc đời tầm thường hèn mọn. Nhưng anh có nhiều vết tích quá. Cảnh sát không để yên cho anh đâu. Anh sẽ phải trả giá rất đắt về những việc anh đã làm. Anh không hối tiếc việc anh đã làm. Không ai cho phép anh hối tiếc, trừ Chúa Giê-xu hay Phật Thích Ca. Tiếc thay, lời nói yêu đương tha thứ chỉ nằm trên đầu lưỡi của những kẻ thương xót người có tội, mà không nằm trong trái tim họ. Thưa anh, chú cũng có vết. Vết tích của chú hết còn nhỏ bé so với của anh. Bất quá vài tháng tù là cùng. Chú hứa với anh, khi anh giã từ cuộc đời này, chú trở về làm lại cuộc đời chú nhé. Thưa anh không bi quan đâu, nhưng anh hiểu cảnh sát đang truy tầm anh giấu giết. Anh có thể sống một tháng, một năm, nhưng ta không thể sống trọn đời khi có kẻ bám sát lấy ta để săn tội ác của ta. Chú biết rồi chứ? Vâng. Thế là anh em mình đã đồng ý với nhau. Chú hứa nhé. Vâng, em hứa. Chú phải giữ lời hứa. Vâng. Chú nhắc lại lời chú hứa đi. Em sẽ không nghĩ đến chuyện rửa hận và trở về làm lại cuộc đời. Câu này còn tùy. Tùy gì? Tùy ở hoàn cảnh. Biết đâu gia đình em chả đóng chặt cửa. Nếu gia đình chú chịu mở cửa thì sao? Thì dù hé mở em cũng cố lách vào. Trần Đại sung sướng đến ướt nước mắt. Hắn giơ tay nắm chặt lấy bàn tay Quyền Tâm Định. Chưa bao giờ hai tên du đãng khốn nạn cảm động đến thế. Quyền Tâm Định hỏi, còn anh Năm Hoàng? Trần Đại đáp, Năm nó biết lo đời nó, chú đừng ngại. Nó lớn lên ở viện mồ côi, khôn lên ở hè phố và khám và chạy tới bệnh. Chắc nó sẽ biết nó sẽ phải làm gì khi anh lâm nạn. Trần Đại nói tiếp, anh cần nằm một mình suy nghĩ. Tuần này có phim nổ hay lắm, nhưng chú nên đi xem cho đỡ buồn. Quân Tâm Định chiều ý đàn anh, nó bước khỏi căn nhà ẩm mốc. Còn một mình Trần Đại nằm vừa hút Havatamba, vừa nghĩ về thân phận của hắn và những người bằng tuổi hắn. Người tùy phái dẫn Trần Đại lên lầu. Hắn đeo cặp kính đen, đầu đội mũ phớt, miệng ngậm điếu Havatamba. Trần Đại khoác thêm chiếc vest tông, trông hắn không khác gì một nhân vật sắm vai thám tử trong cuốn phim gián điệp. Lên tới lầu, người tùy phái chỉ tay vào phía bàn kê ở góc phòng, nơi đó có một người chừng 40 tuổi đang cắm cúi viết. Ông Thiên Trương đấy. Trần Đại gật gù mỉm cười tỏ ý cảm ơn người tùy phái. Hắn bước nhẹ tới bàn của nhà văn Thiên Trương. Thưa ông. Nhà văn Thiên Chương ngừng viết, ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên một chút rồi ông chợt nhớ ra. À, chắc cậu hẹn tôi hồi sáng phải không? Vâng ạ. Mời cậu ngồi. Cảm ơn ông. Trần Đại ngồi xuống ghế, hắn nói, thưa ông, có làm phiền ông không ạ? Nhà văn Thiên Chương đặt bút lên trên trang giấy, không phiền gì cả, tôi rất sung sướng được tiếp độc giả. À, còn cậu muốn chỉ bảo gì đó? Thấy nhà văn Thiên Chương vui vẻ, Trần Đại khen ngợi ngay. Thưa ông viết cuốn Đường Về hay quá, tôi đọc mà muốn khóc. Cậu xúc động thế cơ à? Vâng ạ. Người ta đã chửi bới tôi rất nhiều khi đề cao các nhân vật du đãng. Ở giai cấp nào mà chẳng có người hôn? Thằng hèn phải không cậu? Du đãng có những thằng khốn kiếp, ti tiện thì cũng có những thằng cao thượng chứ. Cậu có đọc một loạt bài tôi viết về Trần Đại không? Thưa có. Cậu có thấy Trần Đại đáng thương không?
Thưa ông đã quá thiên vị.
Nhà văn Tiên Trương đã rút đĩa Melia vàng. Trần Đại nhanh tay móc xiên quẹt lửa cho ông ta một thuốc. Nhà văn Tiên Trương hít một hơi thuốc nhà khói rẻ hất hàm nhưng miệng mỉm cười. Tại sao cậu bảo tôi thiên vị? Tôi thề với cậu rằng tôi chưa hề quen biết Trần Đại, nhưng tôi yêu nó. Tôi cứ nói như cháu tôi. Tôi biết nó bị gia đình hất hủi nên thù hằn xã hội và đi làm du đảng. Tôi có một đứa cháu, nó cũng chán đời đi làm du đảng cho đỡ buồn, và nó bị hại chết. Nên tự nhiên tôi thương Trần Đại. Tôi có cảm tưởng nó đang bị bắt nạt. Trần Đại ứa nước mắt. Qua cặp kính đen, hắn nhìn nhà văn Thiên Trương bằng đôi mắt chiều mến. Chính cõi đời nhan nhở này, Trần Đại lại gặp thêm một tấm hồn hiểu hắn và bênh vực hắn. Dòng Trần Đại tha thiết hơn cả lúc nói những lời yêu thương tha thiết với Tưởng Vi. Thưa ông cho phép cháu gọi ông bằng chú. Nhà văn Thiên Trương gật đầu. Tôi có nhiều độc giả bằng tuổi cậu. Họ gọi tôi bằng chú và xưng cháu vì họ yêu tôi. Cậu cũng yêu tôi à? Vâng, cháu yêu tâm hồn chú. Chú gọi cháu bằng cháu và xưng chú đi, rồi cháu sẽ kể cho chú nghe một chuyện có thể viết thành tiểu thuyết được. Được rồi, chú nhận lời cháu. Thưa chú có nhận ra cháu là ai không ạ? Chú chịu. Trần Đại liếc một cái tít lớn trên trang giấy đang viết của nhà văn Thiên Trương. Tại sao tôi bênh vực Trần Đại? Hắn hóm hình hỏi. Tại sao chú bênh vực cháu? Nhà văn Thiên Trương tròn đôi mắt. Điếu thuốc lá suýt rời khỏi đôi môi của ông. Cháu là Trần Đại. Vâng, cháu dám tới đây. Vì cháu tin chú sẽ che chở cho cháu nếu cảnh sát theo dõi cháu. Xin lỗi chú, cháu không dám bỏ mũ vì cháu mới cạo chọc đầu. Cháu lại đeo kính đen và khoác vest tông nên cảnh sát không nhìn ra cháu. Nhà văn Thiên Trương nói nhỏ đủ để Trần Đại nghe thôi. Cháu đến đây có việc gì? Cháu đến để cảm ơn chú. Chỉ có thế. Và nhờ chú một việc. Cho cháu, không, cho bạn cháu đang bị hành hạ trong địa ngục của trại tế bạch. Thằng Hùng hả? Vâng, Giam Viên Hùng. Nhà văn Thiên Trương đứng lên vỗ vai Trần Đại. Chú hủy bài chú đang viết đi. Chú cháu mình lên La Pagos nói chuyện. Cháu rảnh chứ? Vâng. Cháu đến đây bằng gì? Taxi. Vậy đi bằng chiếc xe bốn bánh cả tàng của chú. Nhà văn Thiên Trương dẫn Trần Đại xuống lầu. Hai người leo lên chiếc xe Simca cũ rách. Nhà văn Thiên Trương chở Trần Đại lên La Pagos sau khi đã gọi đồ uống. Nhà văn Thiên Trương dẫn Trần Đại. Cháu cần một điều gì cháu cứ nói đi. Chú sẵn sàng nghe cháu kể chuyện các cháu. Trần Đại nhấc ly bia nước một hơi. Nó đặt ly bia xuống bàn. Vụ kho 18, cháu chủ trương. Nhưng thằng đáng khen ngợi không phải là cháu. Vậy ai? Dương Đinh Hùng. Dương Đinh Hùng là đứa nào? Là đàn em của cháu. Là bạn tri kỷ thì đúng hơn. Trần Đại này chỉ có hai người thành thật yêu thương cháu. Dương Đinh Hùng và Tường Vi. Tường Vi là đứa nào? Là một đứa con gái đau khổ nhất đời. Nàng đã trốn nhà theo cháu. Nàng ở với cháu? Không, nàng ở trong nội trú Hỏa Hưng. Nàng đang sống nhờ sự chăm sóc của các bà Phước. Nàng là con nhà tử tế chứ ạ. Cháu xoay sở để nàng tiếp tục đi học. Chúng cháu chưa hề ngủ chung với nhau hay có ý nghĩ bậy bạ gì về nhau. Mặc dù cháu là thằng mà pháp luật đang bừa lưới. Nhà văn Thiên Trương thấy chuyện của Trần Đại lạ lùng trên cả sự tưởng tượng của ông. Hiểu rõ sự lạ lùng ấy, Trần Đại nói, để cháu nói hết về vụ kho 18 và Dương Đinh Hùng, rồi cháu kể chú nghe tại sao cháu đi làm du đại. Nhà văn Thiên Trương gật đầu. Trần Đại hỏi, chú có thời giờ không? Nhà văn Thiên Trương cười, chú đang làm việc mà. Trần Đại xoa tay. Cháu quên phức thì mất rằng chú vừa là nhà văn vừa là nhà báo. Thưa chú, vụ kho 18 không phải cảnh sát thương cảm thọc được Dương Đinh Hùng đâu. Nó tóm cổ một người cảnh sát làm con tin để mặc cả. Nó tình nguyện bị bắt cho đàn em nó thoát thân. Chuyện này lão cò thương cảm biết nhưng hắn không chịu tiết lộ. Thành thử báo chí loan tin và bình luận sai hết. Riêng chú khen ngợi cháu thay vì khen ngợi Dương Liên Hồ. Chú sẽ tuyên bố khuyết điểm này. Chuyện ấy không quan trọng bằng chuyện này. Dương Liên Hồ bị đưa sang trại tế bẩn. Chưa nay có tên cùng phòng và nó được thả về. Nó đến tiệm nhảy đầm lậu cho nên mà không biết tin Dương Đinh Hùng bị đánh đập tàn nhẫn. Sao lại có tiệm nhảy đầm lậu? Dương Đinh Hùng giữ an ninh cho tiệm này 1 tháng lãnh 3.000 lương. Chú hiểu rồi. Còn Năm Hòa Hưng cũng là đàn em của cháu. Nó thế chân Dương Linh Hồng. Rồi sao nữa? Giám thị đánh Dương Linh Hồng gần chết, rú mặt nó xuống cầu tiêu. Nhà văn Thiên Chương mỉm môi. Terrible. Vâng, khủng khiếp và dã man lắm. Đối với Du Đãng, chạy tới bằng là địa ngục của Trần Giang. Chúng nó tưởng hễ đánh đau là Du Đãng tạm bỏ nghề Du Đãng. Thực ra càng đánh đau càng hận đời nhiều và Du Đãng càng liều lĩnh. Những đứa dám giết người phần đông đều được tôi luyện trong địa ngục tế bạch. Cháu nói tiếp đi. Thưa chú, thấy chú thương chúng cháu, cháu mới nhờ chú một việc. Bạn cháu đã có đứa bị bắn chết, ném lên hàng rào, dây thép gai rồi bị khép tội, toàn vượt ngục nên bị bắn. Cháu sợ dân Liên Hùng chống lại bọn giám thị rồi cũng bị thổ tiêu mất. Cháu muốn nhờ chú làm gì bây giờ? Cháu viết một bài nói về dân Liên Hùng để bọn giám thị không muốn giết nó. Được rồi, nếu chú rảnh, chú xin vào chạy tới bằng gặp Dương Linh Hùng để viết thêm điều tra thì nhất, để chú tính lại đã. Và cháu đừng ngại, cứ đề nghị đi. Cháu có thể xoay được chút tiền nếu chú biết cách đấm mõm bọn giám thị để nó đừng hành hạ Dương Linh Hùng và cho nó sớm được ra. Để chú dò hỏi xem đã. Tuy trả lời thế, nhà văn Thiên Chương cũng không hỏi ngạc nhiên. Ông tự hỏi chẳng biết Trần Đại xoay đâu ra tiền để ăn diện, để hút Havatampa, để hối lộ nhân viên của chính phủ hoặc giải cứu đàn em. Trần Đại đã nhấc cặp kính ra. Bây giờ nhà văn Thiên Chương mới thấy đôi mắt thiết tha của tên Du Đãng. Đôi mắt Trần Đại như có một sức cuốn rũ mãnh liệt, thu hút hết cảm tình của người nhìn hắn. Nhà văn Thiên Chương say sưa ngắm đôi mắt của Trần Đại. Ông sẽ gật gù và mỉm cười. Thưa chú cười gì đấy ạ? Chú đang nghĩ về đôi mắt của cháu. Đôi mắt cháu lưu manh lắm hả chú? Không, tha thiết lắm. Chẳng trách cháu người có nhiều đàn em. Cháu không tin chúng nó theo cháu vì đôi mắt đâu chú ạ. Thế lý do nào? Cháu cũng chẳng biết. Có điều cháu đối với chúng nó như chú đối với cháu. Nhà văn Thiên Chương đốt đứa thuốc khác. Nếu chú có nói mó nghề nghiệp trong lúc tâm sự với cháu, cháu được trách chú nhé. Trần Đại lắc đầu. Thưa chú, không bao giờ cháu dám trách chú cả. Vâng, vậy cháu cho chú biết tiền ở đâu mà cháu xài dữ thế. Mỗi đứa Du Đãng thức cậu đều có 3-4 con bồ làm vua nữ ở 3-4 tiệm khác nhau. Chúng nó cung phụng các cháu tiền bạc, chúng cháu bảo vệ chúng nó. Ngoài ra những tiệm nhảy đầm bị Du Đãng cắt ké quậy phá bắt địa khách hàng đều muốn chúng cháu giữ an ninh. Bọn chủ trả lương tháng chúng cháu. Dân Đông Hùng có gia đình không? Thưa chú có. Gia đình nó ở Đà Nẵng, nó học chương trình Pháp, cha nó là dược sĩ, mẹ nó là giáo học. Tại sao nó bỏ nhà? Nó coi gia đình như tù ngục. Nó đã trở về lần nào chưa? Có một lần đi hoang buồn nản quá, nó mò mẫm về. Nhưng gia đình nó coi nó như người xa lạ, nó cô độc quá lại tìm tạo sống với anh em. Trần Đại có dịp tăng đốc Dương Linh Hùng, nó hào hiệp lắm chú ạ. Không tin chứ cứ hỏi bác sĩ Nguyễn Lưu Niệm mà xem, nó là bạn tri kỳ của bác sĩ Niệm đấy. Các chú quen cả với bác sĩ Niệm, vâng. Trong trường hợp nào? Trường hợp hết sức éo le, có dịp cháu sẽ kể cho chú nghe. Nhà văn Thiên Chương không ngờ chuyện của tên Du Đãng lại hấp dẫn đến thế. Ông hỏi, còn cháu đã về nhà lần nào chưa? Chưa, cháu không hối hận à? Không, cháu khinh tởm gia đình cháu, chứ có phải gia đình cháu khinh tởm cháu đâu. Khi cháu ra đi, ba cháu mới bắt đầu tởm cháu. Giọng Trần Đại bắt đầu chất căm phận. Cháu ghê tởm gia đình, học đường và xã hội. Thôi để cháu kể chú nghe về cháu. Trần Đại thuật lại quãng đời khốn nạn của hắn như hắn đã thuật lại cho Tường Vi nghe. Nhưng lần này hắn kể thêm cả mối tình đau khổ tủi nhục của hắn. Hắn không quên kể cho nhà văn Thiên Chương trường hợp hắn quen bác sĩ Niệm. Rồi Trần Đại cũng kết luận. Và thế đấy, cháu đi làm Du Đãng. Chuyện của cháu đẫm đầy máu và nước mắt. Cháu đang bị theo dõi. Rồi một hôm nào đó chú sẽ thấy chúng nó bắn chết cháu, bắn què cháu hoặc đẩy cháu ra quần đảo, xa hẳn cái xã hội nhớ nhớ. Như có người yêu của cháu. Nhà văn Thiên Chương bị xúc động mạnh, ông nhấc ly bia nốc một hơi cạn hết. Ông nhìn cục đá còn trơ lại trong ly. Chú tưởng cuộc đời cháu bây giờ như miếng đá thừa. Thưa chú còn vô dụng hơn thế nữa. Suy nghĩ một lúc lâu, nhà văn Thiên Chương nói. Tập truyện đường về của chú còn thiếu sót nhiều quá. Thưa chú, cháu đã định bảo chú điều này. Chú sẽ viết cuốn khác, cháu giúp chú nhé. Trần Đại cười, nét mặt của hắn đã trở nên khắc khổ. Thưa chú, chắc cháu còn sống đến ngày mai không? Nhà văn Thiên Chương chợt nhớ tới hoàn cảnh hiện tại của Trần Đại. Ông nhìn thẳng vào đôi mắt thiết tha của hắn.